六百 PM。từ sáng hôm nay tôi đứng đây thấy có vẻ hơi xa cách quá, tôi muốn đứng gần hơn nhưng mà thì vì không cho phép. Hôm nay chúng ta học một bài học ở trong nội dung mà Chúa Giêsu đã hướng dẫn con cái của Chúa trong sự cầu nguyện, và chủ đề buổi sáng hôm nay chúng ta học đó là sự cám dỗ và điều ác. Như phần kinh thánh mà chúng ta đã đọc buổi sáng hôm nay, ở trong Gia Cơ chúng ta thấy một trong những khó khăn của cuộc đời Thiên Chúa của chúng ta là bị kéo về hai phía cùng một lúc. Một bên là sức mạnh của Chúa đưa chúng ta đến chỗ tốt lành, thánh khiết, nhưng mà một bên là sức mạnh của bản ngã, của con người cũ, của ma quỷ, quyết tâm lôi kéo chúng ta trở lại những tội lỗi, những thói hư tật xấu ở trong cuộc sống. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ và cứu chúng con khỏi điều ác. Đó là nội dung mà trong lời cầu nguyện Chúa dạy chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay. Nói một cách khác, chúng ta có thể nói như thế này: xin chớ để chúng con sa vào trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Điều mà chúng ta cầu nguyện, điều mà chúng ta xin Chúa, đó là cầu xin Chúa cho mình tránh được những cơn cám dỗ. Nhưng mà nếu cám dỗ có xảy ra thì xin được giải cứu cho khỏi tai ma quỷ. Đó là nội dung mà chúng ta có thể hiểu được ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là cám dỗ là gì? Bởi vì chúng ta nói đến xin cứu chúng con, xin đừng để chúng con, hay là đừng dẫn chúng con vào sự cám dỗ. Thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu cám dỗ là gì. Trong tiếng Hy Lạp, cái chữ cám dỗ này không chỉ có cái nghĩa là cám dỗ mà thôi. Chúng ta thấy ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 13 chép rằng: chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mà câu 12 lại nói rằng: phước cho người bị cám dỗ. Xin hội thánh mở kinh thánh ra chỗ sách Gia Cơ đoạn 1 từ câu 12 cho đến câu thứ 18, chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa trong phần đoạn kinh thánh đó. Chúng ta học kinh thánh chứ không phải nghe thuyết giảng. Gia Cơ đoạn 1 câu 12 chép rằng: phước cho người bị cám dỗ. Rõ ràng phước cho người bị cám dỗ, nhưng rồi trong câu 13 thì lại nói rằng đừng có ai khi bị cám dỗ nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, nhưng lại nói rằng hướng cho người bị cám dỗ. Phải chăng có một cái điều gì đó nó hơi mâu thuẫn ở trong cuốn kinh thánh này? Trong tiếng Hy Lạp thì cái chữ cám dỗ nó có hai nghĩa: thứ nhất là chữ cám dỗ, và thứ hai là thử thách. Đức Chúa Trời thử thách lòng trung thành của các tôi tớ Ngài, đó là ý nghĩa thử thách. Nhưng mà cám dỗ thì đến từ ma quỷ, phải không? Chúng ta sẽ nói kỹ hơn điều đó ở phần sau. Cám dỗ là gì? Ý nghĩa của cám dỗ là gì? Chữ cám chúng ta thấy nó có vẻ gần với lại chữ cảm. Khi chúng ta nói cám ơn thì cũng có nghĩa là cảm ơn. Và chữ cảm đây theo một số nhà gọi là ngôn ngữ học, những người viết từ điển, thì nói rằng chữ cảm có nghĩa là động lòng. Cảm có nghĩa là động lòng. Và chữ dỗ thì có cái nghĩa là trong cái chữ dụ dỗ. Như vậy cám dỗ có nghĩa là rủ rê, là dẫn dắt, là lừa dối, và cám dỗ là làm cho rung động tấm lòng và để cái đối tượng bị cám dỗ đó có thể theo mình. Cám dỗ là bằng những cách nào đó để làm rung động lòng và đối tượng đó sẽ theo mình, đó là cám dỗ. Còn thử thách thì chữ thử nghĩa là xem xét, là lựa chọn. Và chữ thách đây thì có người nói rằng nó giống như là chữ thích, thích có nghĩa là thích hợp. Như vậy thử thách là xem xét thử coi có đúng hay không, đó là thử thách. Như vậy khi chúng ta giải thích thì chúng ta thấy chữ cám dỗ và chữ thử thách rõ ràng là có cái ý nghĩa khác nhau. Cám dỗ là làm cho rung động trong lòng và cái đối tượng đó theo, đi theo cái người cám dỗ. Còn thử thách là xem thử coi có đúng hay không, có thích hợp hay không. Đức Chúa Trời đã phán bảo Abraham rằng hãy đem con trai của ngươi là con mà ngươi đã cầu xin đó, và Chúa đã ban cho con cái đó trong lúc ngươi tuổi già, bây giờ hãy đem con trai đó để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đó không phải là cám dỗ mà đó là thử thách, thử nghiệm. Đức Chúa Trời muốn thử nghiệm gì ở nơi ông Abraham? Đức Chúa Trời muốn thử nghiệm xem đức tin của Abraham tới đâu, sự vâng lời của Abraham tới đâu. Đức Chúa Trời không cám dỗ Abraham làm gì xấu. Đức Chúa Trời thử thách, thử luyện đức tin của Abraham. Đức Chúa Trời cho phép Satan đưa đến những cái hoạn nạn, những khó khăn cho ông Job để thử luyện đức tin và sự nhờ cậy Chúa của ông Job. Như vậy cám dỗ để làm điều xấu, còn thử thách là để làm điều tốt. Một cách nôm na chúng ta có thể hiểu như thế. Đức Chúa Trời thử luyện con người, trong khi ma quỷ thì cám dỗ con người. Như vậy ma quỷ cám dỗ con người làm điều xấu và sự lôi cuốn phạm tội sẽ là do Satan chủ mưu. Trong vườn Ê-đen ngày xưa, Đức Chúa Trời phán với Adam và Eva: các ngươi không được ăn cái trái cây mà ta cấm. Ma quỷ nói rằng hai ngươi nên ăn đi. Chúa Trời nói rằng không được ăn, ăn thì sẽ lãnh hậu quả. Ma quỷ nói rằng ăn đi sẽ tốt lắm, sẽ mở ra mắt, mở ra sẽ biết điều thiện và điều ác, thậm chí có thể ngang bằng với Đức Chúa Trời. Cũng cùng một sự việc, nhưng Đức Chúa Trời đã thử thách sự vâng lời của con người và ma quỷ đã cám dỗ cái bản ngã của con người. Đức Chúa Trời bảo không ăn rồi sẽ tốt, ma quỷ nói rằng ăn đi nhưng mà rồi sẽ thấy gì xấu. Không phải ma quỷ không biết trước cái hậu quả đến cho con người đâu, phải không? Nhưng mà nó lừa dối con người, và đó là bản chất của ma quỷ. Nhưng mà chúng ta đã biết cái sự cám dỗ và sự thử thách nó khác nhau như thế nào, thì bây giờ chúng ta nói đến một cái ý thứ hai nhỏ thôi: cám dỗ và điều ác. Câu Kinh Thánh là chúng ta vẫn thường nói, vẫn thường cầu nguyện với Chúa là xin cho chúng con, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con, xin cho để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Thực ra điều ác trong nguyên văn có nghĩa là kẻ ác, và kẻ ác đó có nghĩa là Satan, là ma quỷ. Chúng ta cần được bảo vệ khỏi Satan, cần được bảo vệ để khỏi bị Satan cướp mất đời sống của chúng ta. Tất nhiên nếu người nào không có lượng được sức mình, quá tin vào sức mình và coi thường Satan thì sẽ bị nó cướp lấy đời sống mà không hay. Vì vậy cho nên chúng ta phải cầu nguyện Chúa mỗi ngày: xin Chúa để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi kẻ ác, là khỏi Satan. Bây giờ thì chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay kế tiếp, đó là sự cám dỗ đến từ đâu, sự cám dỗ đến từ kẻ thù của chúng ta. Đó là điều hẳn nhiên. Và như chúng ta cũng biết, cho nên chúng ta cũng nhắc sơ lại thôi, chúng ta có ba kẻ thù ở trong đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Đó là thế gian, là xác thịt và ma quỷ. Sự cám dỗ đến từ đâu? Sự cám dỗ đến từ thế gian, đến từ xác thịt của chúng ta và đến từ ma quỷ. Thế gian sẽ cám dỗ chúng ta theo hai hướng. Đó là thế gian sẽ khiến cho chúng ta ham muốn nó. Chớ yêu thế gian cũng được yêu các vật ở thế gian nữa. Có nghĩa là chúng ta quá ham muốn những điều thuộc về thế gian này. Và sự ham muốn thế gian của chúng ta là một sự cám dỗ. Thế gian cũng cám dỗ hay là thử thách. Nói chung là thế gian sẽ đưa chúng ta vào cái sự khó khăn bằng cách thứ hai, đó là nó sẽ gây cản trở, nó sẽ gây khó khăn, thậm chí nó sẽ bắt bớ, bắt hại chúng ta. Thế gian có quyền làm như thế và điều đó vẫn cứ xảy ra từ trước cho đến nay. Thế gian cám dỗ chúng ta theo hai hướng đó: sự ham muốn thế gian và sự bắt hại, sự khó khăn, sự ngăn trở. Quả nhiên là có nhiều biến lạ đã xảy ra. Sự cám dỗ đến từ chỗ thứ hai, đó là xác thịt. Ở trong gia cơ cho chúng ta thấy như thế này: nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cương mang, sanh ra tội ác, tội ác đã chọn sanh ra sự chết. Mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cương mang, sanh ra tội ác. Như vậy cái tư dục tức là cái xác thịt, cái bản ngã, và xác thịt của chúng ta sẽ kích thích chúng ta làm cái điều xấu mà bỏ qua, lơ đãng hay là sao lãng cái điều tốt. Ở trong Roma đoạn 7, sứ đồ Phaolô cũng nói rất là rõ ràng về cái sự tranh chiến ở trong đời sống của người theo Chúa. Roma đoạn 7 câu 22 chép như thế này: vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi. Trong tâm thần, trong tư tưởng thì con người vẫn biết điều gì là tốt, nhưng mà trong cái con người, trong cái bản ngã của chúng ta thì lại có một cái luật bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi. Tôi được lớn lên, đúng hơn là tôi hưởng lấy một nền giáo dục sau 75. Và một trong những điều tôi rất là nực cười và không có rất cảm thấy tức cười, đó là một cái cụm từ mà trong nền văn học tôi lớn lên ở trong trường vẫn được cứ dạy, đó là Việt Nam ta thì rất là anh hùng, ra ngõ thì gặp anh hùng. Và tôi rất là không thích cái cụm từ đó, ra ngõ gặp anh hùng. Và ngày nay với nhiều năm theo Chúa thì tôi nghĩ rằng cái câu đó nó phải sửa lại, tức là ra ngõ gặp kẻ thù. Bởi vì chúng ta phải đối diện trong cái cuộc chiến tâm linh. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, không có gì nguy hiểm hơn là kẻ nội thù, tức là kẻ thù đang ở bên trong con người của chúng ta. Không phải mỗi ngày, mỗi giờ mà luôn luôn bản ngã, cái con người, cái tôi của chúng ta vẫn còn, và đó là kẻ thù luôn kích thích chúng ta, luôn hướng chúng ta đến một cái gì đó xấu, luôn muốn chúng ta thỏa mãn cái điều xấu mà sao lãng điều tốt. Không phải chúng ta là người mất trí, chúng ta vẫn biết đây là điều tốt nên làm, kia là điều xấu đừng nên làm. Trí chúng ta nghĩ như thế, nhưng mà khi chúng ta có xu hướng hay là chúng ta hành động thì lại hướng về điều không tốt. Đó là cái thù của chúng ta trong chi thể, trong thân thể của chúng ta. Và cái đối tượng cám dỗ chúng ta, đối tượng thứ ba đó là ma quỷ. Một khi thân xác chúng ta đã bị khuất phục thì một kẻ thù khác sẽ tiếp tục cái công việc của nó, đó chính là ma quỷ. Bởi vì ma quỷ được xem là kẻ cám dỗ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 3 hay là trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 5 chúng ta sẽ thấy những đề cập đến điều này. Ma quỷ có biệt danh là kẻ cám dỗ. Vì vậy cho nên sự cám dỗ chắc chắn đến từ ma quỷ. Nhưng mà thì tôi cũng muốn nhắc quý ông bà chị em, chúng ta đừng đổ thừa tất cả cho ma quỷ, thấy không? Ma quỷ là kẻ chủ mưu, là kẻ đứng sau lưng. Nhưng nếu trong cái kẻ nội thù của chúng ta không có, chúng ta không có nội gián, thì cái kẻ thù ở bên ngoài đó cũng khó về mà hoạt động. Chúng ta có cái ý đó là nội công mà ngoại kích, thấy không? Chúng ta bị cám dỗ mỗi ngày ở hai hướng đó, trong uống ngoài xoa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 với câu 2 Kinh Thánh chép như thế này: còn anh em đã chết vì làm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện lương hành động trong các con phạm nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Ở trong hai câu kinh thánh ngắn ngủi này, ba câu kinh thánh ngắn ngủi này, chúng ta thấy có những kẻ thù. Và đặc biệt nhấn mạnh đến vua cầm quyền chốn không trung, và chúng ta đang vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Tất nhiên ngày nay chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, con của Đức Chúa Trời, dân sự của Ngài, nhưng chúng ta vẫn còn đang ở trong cái vùng mà vua cầm quyền chốn không trung này hành động. Chúng ta vẫn còn ở tại cái xứ sở mà vua cầm quyền chốn không trung có quyền hành động. Có thể nói chúng ta đang ở trong cái vùng sôi động, nghĩa là vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến rồi, nhưng mà kẻ thù nghịch của chúng ta là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Kẻ thù của chúng ta thật sự rất đáng sợ, và sự cám dỗ đến từ kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Ở trong Thi-rơ nhất đoạn 1 câu 8 câu kinh thánh mà chúng ta vừa mới nghe lúc nãy, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Và cái chữ kẻ thù nghịch được dịch từ chữ Satan ở trong tiếng Hebrew, tức là tiếng Hebrew, đó là kẻ thù của linh hồn chúng ta. Ma quỷ, Satan và ma quỷ được đặt những biệt danh như là kẻ cám dỗ, kẻ lừa dối. Nó cũng là cái kẻ sẽ giam hãm chúng ta ở trong cái dây trói của tội lỗi. Và còn một công việc mà ma quỷ hay là Satan vẫn thường xuyên làm, đó là dèm pha chúng ta ở trước mặt của Chúa Trời. Chúng ta cũng biết rồi, một ví dụ ở trong sách Gióp đoạn 1 và đoạn 2 chúng ta cũng biết, ma quỷ đến với Đức Chúa Trời và nói rằng: kìa, người này, người kia, đầy tớ của Ngài, rằng họ như thế này thế kia, nhưng mà Chúa bảo vệ con cái. Vì vậy cho nên chúng ta thấy có một điều, đó là tất cả mọi người chúng ta đều phải bị Satan cám dỗ, không ai trong chúng ta có thể thoát được. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, không có nghĩa rằng chúng ta cầu nguyện xin đừng bao giờ cho con gặp cám dỗ. Chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, nếu được Chúa không để con gặp cám dỗ, hoặc là xin đừng để con xa vào trước cám dỗ.
Nhưng hai cái câu mà chúng ta có ở trong bài cầu nguyện chung thì dẫn đến cho chúng ta một cái điều như thế này, đó là xin Chúa không để con gặp cám dỗ, nhưng mà nếu gặp cám dỗ thì xin Chúa cứu con để con khỏi xa vào đó. Như vậy đương đầu với cám dỗ, với sự khó khăn, với sự dèm pha, với sự lừa dối của thế gian và ma quỷ là điều mà chúng ta phải đối diện thường xuyên và mỗi ngày. Chỉ khác ở chỗ là người bị cám dỗ đó giữ được mình hay là ngã, thất bại hay là chiến thắng ma quỷ bằng sức của Chúa, đó là sự khác biệt. Kẻ thù của anh em là ma quỷ như sư tử rống đang đi rình mò xung quanh anh em. Chữ sư tử rống đây nguyên nghĩa nói đến cái hình ảnh của một con sư tử, nó đang đói, nó đang đói và nó đang đi tìm mồi. Và chúng ta biết một con thú gọi là thú ăn thịt, như những con sư tử mà khi nó đói lên thì nó nguy hiểm là gì. Nhưng mà điều đó cũng nói lên một cái ý, đó là sư tử rống đi rình mò tìm kiếm, có nghĩa là không phải đương nhiên nó sẽ ăn nuốt được con cái của Chúa nếu con cái của Chúa vẫn cứ tiếp tục ở trong giới hạn của này. Nó sẽ đi chung quanh và không vi phạm được cái ranh giới của Chúa Trời đã giới hạn đặt ra. Và nếu con cái của Chúa ở trong giới hạn đó thì sẽ không bị sư tử vồ lấy. Làm thế nào để khỏi xa vào Chúa cám dỗ? Trước hết chúng ta cần phải tỉnh thức. Câu Kinh Thánh ở trong kia đơn nhất cho chúng ta thấy những điều đó. Hãy tiết độ và tỉnh thức, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo. Cách đây 1-2 tuần thì chúng ta học bài học về đồ ăn đủ ngày. Chúng ta không lo lắng về ngày mai, phải không? Thì chúng ta tin Chúa chu cấp cho chúng ta đầy đủ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại nói rằng mình phải cẩn thận, phải tỉnh thức để coi chừng. Có cái gì mâu thuẫn ở đây? Một đời sống không lo lắng, còn bây giờ thì nó nói là phải tỉnh thức. Một đời sống không lo lắng không phải là một đời sống vô tâm, đó là sự khác biệt. Cơ đốc nhân chúng ta phải thận trọng vì chúng ta đang tham gia vào một cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh không ngừng nghỉ. Vì vậy chúng ta cần phải tỉnh thức. Tỉnh thức để nhận biết xác thịt yếu đuối của mình. Tỉnh thức để nhận biết chúng ta là người yếu đuối, là người có xác thịt yếu đuối. Chúa Giêsu đã từng khuyên các môn đồ hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Mỗi buổi sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy thì tôi đều có một cái cuộc chiến thuộc linh đó. Nghĩa là đang lúc tôi ngủ rất là ngon nhưng mà tới giờ dậy để đến nhà thờ cầu nguyện, đó là một cuộc chiến thuộc linh. Tâm thần thì muốn đến nhà thờ cầu nguyện và xác thịt thì muốn ngủ nướng. Và vấn đề ở chỗ là cuối cùng điều gì chiến thắng? Đó là cuộc chiến, đó là xác thịt lên tiếng. Nhưng mà chúng ta phải nhận biết xác thịt yếu đuối của mình để có thể đi. Vì sao? Nếu không nhận biết xác thịt yếu đuối của mình, nếu không tỉnh táo trong sự suy nghĩ thì thưa quý bạn chị em, tôi có rất nhiều lý do để biện hộ cho việc khỏi đi nhóm cầu nguyện mỗi sáng vào 3-5-7. Tôi có thể nói rằng ô, tôi ngồi dậy cầu nguyện ngắn xong rồi nằm ngủ tiếp. Cầu nguyện ở tại nhà với cầu nguyện ở nhà thờ có khác nhau không? Khác không? Tôi không biết khác hay không. Nếu nói là khác thì rất có thể tôi rơi vào cái bẫy. Bởi vì từ từ thì con sẽ thay đổi cái thói quen cầu nguyện của tôi, mà tôi sẽ nói này ở một phần sau rõ ràng hơn. Có một điều chúng ta cần phải nhận định, đó là không phải lúc nào xác thịt của chúng ta cũng làm theo cái điều mà chúng ta hãy tỉnh thức, có nghĩa là hãy tỉnh táo. Nếu chúng ta để ý ở trong nguyên ngữ cái chữ tỉnh thức có nghĩa là tỉnh táo, chúng ta thử tìm hiểu xem tất cả các bản kinh thánh của tiếng Anh chẳng hạn, thì có một cái chữ thôi, hầu như chỉ có một chữ thôi, đó là sober. Một người tỉnh táo nghĩa là không có bị say rượu, đặc biệt là không bị say rượu, tỉnh táo. Nếu chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta sẽ rơi vào chút cám dỗ. Chúa Giêsu đã phán với kia rằng ngươi hãy cẩn thận vì sẽ bị cám dỗ. Kia đó nói rằng: thưa thầy, ai bị thì bị, chứ tôi thì không. Ai có thể bỏ thầy, chứ tôi thì không. Đồng tu đồng chết, ông nói rất mạnh như thế. Nhưng mà cuối cùng thì ông là người đầu tiên cho Chúa. Chúng ta để ý xem, Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 8 nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù địch anh em là ma quỷ. Và tôi thấy rằng không ai có đủ tư cách để khuyên chúng ta hãy tỉnh thức trước sự cám dỗ giống như là Phi-e-rơ, bởi vì ông đã trải qua, người thất bại trong cùng một cái việc đó thì sẽ đủ tư cách để khuyên người khác. Một lời nhắc nhở rất đáng chú ý về những lời mà Chúa Giêsu đã phán. Chúa đã phán với các môn đồ, Chúa đã phán với Phi-e-rơ, và Phi-e-rơ đã không quan tâm đến sự nhắc nhở của Chúa và thất bại. Hãy tỉnh thức, hãy nhận biết cái sự yếu đuối trong xác thịt của mình, và kế tiếp đó là phải tránh càng xa thì càng tốt. Tê-sa-lô-ni-ca viết đoạn 5 câu 22 chép như thế này: bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Chúng ta không có mạnh mẽ hơn ông Phi-e-rơ đâu, thưa quý vị chị em. Tôi không muốn trong cái sự giải bài lời Chúa của tôi, quý vị lại hiểu lầm rằng tôi luôn lấy hình ảnh của Phi-e-rơ ra để mà vui cười. Nhưng mà tôi nói thật lòng của quý ông bà chị em, sứ đồ Phi-e-rơ là người rất là mạnh mẽ. Chúng ta không thể mạnh hơn sứ đồ Phi-e-rơ đâu, nhưng ông vẫn có những lúc bị yếu đuối và bị sa vào chút cám dỗ. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Đó là lời khuyên dành cho chúng ta khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ không đi ra ngoài đường và thấy rõ ràng ồ, đây là cám dỗ, đây là cám dỗ, đây là cám dỗ, và tôi phải đi cái đường ở đây. Không, chúng ta sẽ không thể nào nói được như thế. Có rất là nhiều sự cám dỗ mà chúng ta không phát hiện được. Vì vậy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Chứ nói chung nói không nói rằng điều gì ác thì phải tránh, thì đúng như thôi. Nhưng mà tránh càng xa càng tốt. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Tôi nhớ con nghe một cái lời tâm sự của một con cái Chúa, và tôi rất là quan ngại. Nói rằng người đó nói với tôi: em không có sợ những cái thói hư tật xấu hay là cái lối sống của người thế gian không, em sẵn sàng sống giống như họ, miễn là có thể gần gũi họ để đến làm chứng cho họ. Em không sợ những cái thói hư tật xấu đó hay là cái lối sống của họ. Đây là một cái điều có chừng chúng ta quá tự tin, có chừng chúng ta quá tự tin. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Câu này dạy chúng ta phải biết nhận định về những gì chúng ta thấy, gặp mỗi ngày, và ngay cả tư tưởng của chúng ta mỗi ngày nữa. Những gì chân thật đáng khen thì anh em phải nghĩ đến, có nghĩa là những gì không chân thật, không đáng khen, có ý xấu thì chúng ta đừng nghĩ đến. Hãy chiến thắng và hãy tránh xa cám dỗ ngay từ trong tư tưởng của mình. Mỗi ngày chúng ta đối diện với một cuộc chiến ở trong tư tưởng, cuộc chiến ở trong tâm trí. Nếu chúng ta cẩn thận như thế, tỉnh thức như thế, nhận biết xác thịt yếu đuối của mình và tránh càng xa càng tốt những sự cám dỗ, những điều hư xấu, thì chúng ta sẽ ít khi rơi vào cạm bẫy của xã hội. Điều thứ hai, chủ động hơn mà chúng ta cần làm và phải làm, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là một sinh hoạt và cũng là một kỷ luật thuộc linh cho chúng ta. Như tôi có nói lúc nãy,